sự thờ phượng phải lẽ. Kinh Thánh nền tảng, Thi Thiên thứ 51 câu thứ 10. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một tấm lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Đọc thêm Ê-sai đoạn thứ 58. Diễn giả đã dùng những ý tưởng của Ê-sai thứ 58 để trình bày 3 điểm cần lưu ý trong sự thờ phượng phải lẽ của cơ đốc nhân. Thứ nhất, thờ phượng không giả tạo. Không thể có những suy nghĩ, hành động hay thái độ mâu thuẫn với sự thờ phượng. Đức Chúa Trời cáo trách sự không thành thật đó. Ê-sai thứ 58, câu thứ 3 và câu thứ 4 chép: Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cành, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Thứ hai, thờ phượng cam kết. Sự thờ phượng Chúa phải đúng như đã cam kết, làm nên thánh ngày nghỉ, trung tín giữ sự thờ phượng chung. Ê-sai thứ 58 câu 13-14 chép: Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cưỡi lên các nơi cao ở trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thứ ba, thờ phượng tinh túy. Biết mình đang thờ phượng đấng nào, trọng tâm của sự thờ phượng là tôn vinh và dâng sự vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Ê-sai thứ 58 câu thứ 9 và câu 11 chép: Bây giờ người cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Người kêu, Ngài sẽ phán rằng: Có ta đây. Đức Giê-hô-va có dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn. Bài giảng luận kết thúc bằng việc cùng đọc lại câu thứ 10 của Thi Thiên thứ 51. Tôi nhìn thấy thấp thoáng cả ba điều quan trọng nêu trên ngay ở trong lời của câu thơ trích dẫn này. Đức Chúa Trời ơi, cho dù sự thờ phượng Chúa của tôi mang tính cách cá nhân hay tập thể, nhóm nhỏ hay cả hội thánh, đều phải luôn nhìn biết rằng tôi đang bày tỏ lòng tôn thờ một Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài, đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ, tạo nên tôi ở trong cõi đời này. Ngài đang hiện diện và dõi mắt theo từng cử chỉ, hành động và ngay cả những suy nghĩ trong lòng tôi. Chúa muốn nhìn thấy tôi thờ phượng, hầu việc Chúa bằng tấm lòng, chứ không phải chỉ là lời có cánh ở trên môi miệng của tôi. Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy môi miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Ê-sai đoạn 29 câu 13. Cũng hãy xem lại Ma-thi-ơ chương 15 câu thứ 8 và Mác chương 7 câu thứ 6. Xin hãy dựng nên trong tôi một tấm lòng trong sạch. Là một tử tội trước mặt Chúa, tôi không có cách nào để làm cho mình nên tinh sạch khi đến gần Ngài. Bởi ân điển diệu kỳ, với tình thương vô biên, Chúa đã thanh tẩy cho tôi sạch hết mọi gian ác với huyết vô tội của chiên con. Trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tôi được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời Chí Thánh. Ngài là Thánh, nên tôi cũng phải được mặc áo trắng tinh khiết khi ra mắt Ngài. Đó là một giao ước, một cam kết muôn đời nếu tôi xưng mình là kẻ thuộc về Chúa. Kẻ mang danh Chúa hay người thờ phượng Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết. Không phải chỉ có ở trong lúc thờ phượng Chúa, cả cuộc đời của tôi phải được giữ mình cẩn trọng, mỗi ngày học tập trên con đường nên thánh, để xứng đáng khi gặp Chúa ở trong nước vinh hiển mai sau. Tôi không thể tự dọn mình nên thánh. Đức Chúa Thánh Linh sẽ thay đổi tôi, và tôi luôn nhắc mình rằng tôi là một môn đồ của Chúa, là đền thờ thánh nơi Chúa đang vui ngự, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Chúa không tráo đổi cho tôi một thần linh khác tốt hơn, bởi trong tôi Chúa đã tạo dựng sẵn một tâm linh. Tiếc thay, linh này đã trở nên xấu từ khi tổ phụ của loài người đặt chân vào lối phản nghịch, không vâng lời của Chúa. Bây giờ, khi tôi trở lại cùng Chúa, Chúa chỉ cần tôi làm mới lại ở trong tôi một thần linh ngay thẳng. Tôi không còn thói quen giả hình, không còn gian dối hay không thành thật. Trước nhất là khi thờ phượng Chúa, tôi trung tín với Chúa, và tôi sẽ trung tín trong môi trường sống, trung tín trong mọi công việc Chúa đã đặt để tôi ở giữa thế gian này, để bày tỏ cho mọi người thấy đời sống tôi có linh của Chúa. Một thần linh ngay thẳng chỉ được khi tôi có đời sống hoàn toàn trong sự thể trị của Đức Chúa Trời ba ngôi. Tôi không có ý thêm bớt gì cho bài giảng luận này, chỉ là sắp xếp lại để cho dễ nhớ, dễ hiểu, mong không phải là vô ích. Amen.